Mình tiếp tục cái phần nữa của cái tấm 276. Ngày hôm qua mình đạt cái kỷ lục mới là một bữa 2 tiếng đồng hồ mình giảng được một cái tấm này thôi. Đang nói về cái pháp tứ niệm xứ, bốn cái loại quán. Cái pháp quán này là cái pháp mà có thể sử dụng để mà đắc được A-la-hán quả. Mình nói cái tứ niệm xứ này thì có bốn cái loại quán. Quán thứ nhất là quán là cái thân bất tịnh, cái thân mình toàn ô uế, không có gì phải 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 mê thích nó. Cái thứ nhì quán là cái cảm tưởng của mình, hoặc cái thọ là cái sự thiệt sự nó đau khổ, là trong cái sung sướng nó có cái khổ sẵn rồi. Để cái nghĩ nghĩ cho kỹ. Cái phần thứ ba là cái phần mà cái tưởng. Nó nói đại khái cái pháp này nói là cái tâm mình là nó bất thường, nó vô thường. Nó vô thường nghĩa là sao? Vô thường có nghĩa là nó thiệt sự là nó không có tồn tại lâu đâu, nó biến đổi đều đều. Một cái đặc điểm mà quý vị có thể chú ý tới trước khi mà thấy được cái cảnh giới là cái tâm mình nó vô thường á, thì quý vị để ý rằng á là cái tâm mình á nó là bất động. Tôi có ai thấy như vậy không? Cái vô thường của tiếng 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 Hoa là vô cái thường, tức là cái thường thường là nó thường xuyên, còn vô là không không thường xuyên, có nghĩa nó cứ đổi hoài, cái tâm mình nó đổi hoài. Thành tôi nói cái mà dễ thấy nhất á, mà quý vị thấy muốn trước thấy thấy cái vô thường là thấy là cái tâm mình nó bốc đồng lắm, nó hứng nó làm, nó hứng nó làm thôi, không có lý do gì hết. Quý vị nghĩ lại cho coi, mình thích mình làm, mình thích mình làm thôi, ông trời cũng đổi mình không được nữa, phải không? Hành đàn cái mình phải hiểu như vậy nè. Cái vô thường nghĩa là vậy nè, cái vô thường nghĩa như vậy nè, là cái tâm mình á nó bốc đồng lắm. Một lúc á nó thích á thì nó làm, không thích thì nó không làm, không ai cãi nó được hết đấy. Nhưng điều cái mà cái tâm mình á là cái ý của vô thường nó nghĩa là mình không nên quan trọng cái tâm của mình, cái sự suy nghĩ của mình. Tại sao vậy? Cái mà mình nghĩ là ngày hôm nay rất là quan trọng đó, Jasmine à, năm sau mình nghĩ nó hoàn toàn ngược lại. Không? Lúc này thì thương người ta, lúc sau ghét là dễ sợ lắm. Thành cái tâm mình là như vậy, nó biến đổi hoài à. Thành ra cái mình nghĩ việc nó quan trọng, thiệt ra nó không quan trọng tí nào hết, nó chỉ quan trọng trong tạm thời thôi. Thành ra cái mình nghĩ rất quan trọng của cuộc đời mình, thiệt ra nó không có ý nghĩa gì hết. Đó là sự thật của cuộc đời mình. Đúng không, không Ni Sư? Suốt ngày, suốt đời Ni Sư đi kiếm một cái pháp để mà tu, cuối cùng bây giờ 70 tuổi rồi, cái pháp nó không có. Đúng không? Mình bỏ phim cuộc đời mình, tôi thấy thảm ghê nghe, tôi thấy khổ dễ sợ. Cô có đồng ý không? Cô tưởng tượng lúc mà cô 70 tuổi, cô bỏ một cuộc đời cô tu, cô nói trời đất ơi, tôi cuộc đời tôi không có gì hết á, chết rồi, làm gì bây giờ? Cái tâm mình nghĩ nó quan trọng như vậy, thiệt ra cuộc đời mình 70 năm trời, không có gì quan trọng hết. Dễ sợ không? Nói cho có được không? Hay là nói có đáng? Không đồng ý thôi, bây giờ là cái tâm mình nó như vậy đó. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bây giờ tôi hỏi ngược lại cái việc biết cái tâm nó như vậy, bây giờ làm sao bây giờ? Hỏi trước để cái vị khỏi hỏi tôi, khỏi mất cỡ. Bây giờ tôi hỏi cái vị, tôi khỏi trả lời. Phải con đường đi hai hai chiều chứ, đâu phải một lần cái vị có quyền hỏi, tôi không có quyền hỏi đâu. Làm sao bây giờ? Đi xem, đi sao? Cái vấn đề mình biết nó có thường hằng thì vấn đề làm sao mình trở lại nó. Tại sao nó đúng? Là tại vì trên lý thuyết á, là trong cái quả thế giới nhị nguyên của mình á, trong cái vô thường nó có cái thường, có sẵn đó rồi, bây giờ nó có song song với nhau hết đó. Trong cái yêu nó có cái hận ở trong rồi, nó có sẵn rồi, chỉ đợi duyên nó bắt đầu nó thành hận thôi, chẳng cách nào nó có hoàn toàn là yêu đương hết, phải không Thành Đạt? Các thằng còn hận còn ghét cay ghét đắng nữa, tôi nói trước cho biết. Mình biết nó có cái phần thờ thường ở trong, cái phần chắc chắn ở trong, thì cái vấn đề làm sao mình tới cái phần đó. Giống như mình biết là dưới dầu, dưới đất mình có nhiều dầu hỏa lắm, vấn đề là không biết chỗ nào thôi, làm sao mà tới lấy cái dầu hỏa nó được mình làm giàu thôi, đúng không? Cô chưa đó, cô nói tôi không tin. Cô chưa thấy cái đó mà sao cô nói mà tôi tin được. Cô nói là đọc sách thôi chứ còn cô nói mà tôi đâu có tin đâu. Thực hành sao?
Tâm mà nó khởi, con đường là làm gì đó. Có một cái cảnh như giới bên ngoài đến làm cho con xúc động, con mừng hay là con giận gì đó. Còn con không biết mà con nó chạy theo cái cảnh đó thì cái tâm nó lại sẽ sôi động hơn.
Nó lặng đâu có nghĩa nó thường đâu. Nó lặng sao nó cũng tưng tưng ở trong trong cái lặng, cô biết trong cái lặng của cô nó có tưng 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 như vậy này, cô biết không? Nó nhảy nhảy tưng 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 ở này này, nghe tôi nghe không? Đó, nó dùng nó là như vậy hỏi. Không, đừng nói ví dụ. Nói chuyện rất thực tế. Khi cô nói cái lặng của cô, tôi nói tôi diễn ra cái lặng của cô nghe, cô nhìn như kỹ, tại cô chưa thấy cái lặng của cô đó. Cái lặng của cô á, nó tưng 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 ở trong á. Tại tôi đã thấy, tôi đã từng qua cái lặng của cô rồi. Cô càng ngày cô càng lên, cô mới thấy cái nó mới tưng tưng. Hiện giờ cô chưa thấy cái tưng tưng. Cô lên tí xíu, cô sẽ nhìn lại, có thấy ủa, sao nó nhảy tưng tưng, sao nó mình gọi là lặng, sao nó kỳ dữ vậy ta? À, sao đang có chuyện, nó có thường ở trong á. Nó tưng tưng sao nó thường được? Ai okay. Sao? Yes. Bà này bà nói là cái tứ niệm xứ bên chữ hoa thì cái tâm là cái quả tim chứ không phải là cái óc. Tôi nói cái trong chữ hoa chữ tâm đó là cái óc chứ không phải là cái tim. Đó đúng, có đúng, cái biết đó là thường hằng. Đúng. Nó có phần thường hằng ở trong á, đều trong trong trước cái phần thường hằng là phần sâu nhất. Để cái phần mà cô mà nhận thấy được á, hiện bây giờ cô chưa thấy được cái phần thường hằng ở đó. Hiện bây giờ cô chỉ thấy được cái phần ở trên là độ giả. Cô thấy được cái phần ở dưới. Cái này thì đúng. Phần trước nó trật hết, bây giờ mới nói đúng. À, nói nhiều quá, nó dùng những từ mô tả mà con hiểu những dùng những cái chữ đó mà rất rất nguy hiểm. Tại vì đọc sách ra những cái chữ mà cô nói đó, nó hoàn toàn không có hiện tả cái cảnh giới của cô. Cảnh giới của cô còn thấp lắm. Nói cái chuyện mà yên lặng này nọ, thiệt ra nó ồn dễ sợ lắm. Thành ra nó thể nào mà yên lặng là thường được. Nghe thành ra cái khi mà tới cảnh giới đó là không thể nào dùng chữ mà nói được. Như đại khái muốn thấy được cái bước đầu mà quý vị phải cần làm mà khi trong gặp cái biết cái tâm nó vô thường, tâm nó vô thường. Cái trả lời khi mà quý vị biết cái tâm mình nó vô thường có nghĩa là cái tâm mình nó mình không thể trông cậy vào cái tâm mình được. Cái nghĩa nó là tâm vô thường có nghĩa là mình mình biết nó trật rồi á, mình biết nó không, nó không, nó không thể tin tưởng nó được rồi, thì đừng có tin nó quá thôi, dễ dàng cái ngồi suy nghĩ, ngồi cái vò đầu kéo bứt tóc, có gì đâu mà giảng gì, tôi cho cái, do cái việc cái trả lời trước rồi, nó cái tâm nó là bốc đồng, thì nghe lời nó làm cái gì, đừng có nghe lời nó. Cười đâu có dễ vậy ha, làm sao nghe lời nó được, làm sao nghe lời nó bây giờ. Nói về cho và cho cái tâm niệm xứ này có nghĩa là mình không thể tin cái tâm mình à, nó đúng rồi, cái tâm mình hoàn toàn không thể tin tưởng được, tin tâm mình làm cái gì. Đề cạc răng po răng 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 po sạc là còn u mê quá, sao mà giảng được cái này, quá còn quá thấp, sao mà thấy được cái này. Thì sao? Cái nghĩa cô là sao? Không, không, không. Cái nghĩa cô cũng nói là gì? Có thêm gì về cái nói là cái tâm mình không nên tin đâu. Đúng. Có ai có thắc mắc gì không? Yes. Tại vì dễ lắm, chỉ đưa đem tới cúng cho thầy thôi, thầy nhận một cái là lần sau chưa, không dám mua nữa. Tại vì biết mua một cái là phải tới hỏi thầy, hỏi là cắn rứt, tới hỏi thầy con làm gì, thầy nói thầy con đưa cho thầy. Lần sau nhắc chắn là không mua được nữa. Đúng không? Dễ. Vậy câu hỏi rất là chắc con mình cô này. Cái câu hỏi như vậy nè, tôi đang niệm Phật. Niệm Phật rồi ấy, cái tư vọng tưởng nó nhảy lên một cái ấy, thì tôi đầu tư chụp ngay, tôi hỏi nếu nhảy lên cô làm cái gì? Nó không, con hỏi thầy, sao thầy hỏi con trước được. Nó nói thì nói là cô nói vậy chứ cô nhớ cô làm gì? Nên là cô như thầy dạy á thì để chú tâm vào cái đăng điền. Thì tôi nói đăng điền có giúp được không? Nó chẳng giúp được gì hết. Làm sao bây giờ? Có đồ khác thì mua, đi mua phải chạy tới. Như vậy nó cứ nhặt bon bon chạy lui chạy tới mà mình nhìn đăng điền cũng vậy thôi, đúng không? Đừng ấn tưởng hồi nãy này mà mua đồ ăn là chuyện áo quần đồ này đồ là hơi hợp hay chứ. Cái này là một người là dùng áp dụng cái pháp để sống một cuộc đời ban ngày mà một cuộc ngày thường. Còn người này dùng cái áp dụng cái pháp đó để đối phó khi mà đang tu. Cái vấn đề nó khác nhưng đều nó cũng chừng cùng một loại đó thôi. Ý chắc nhau. Ông nói là Tại vì lúc mình đang tu vậy mà cái vọng tưởng lên đó, thì mình ví dụ như mình đang thèm mua cái đồ đó, vọng tưởng lên nó đòi hỏi gì, nó thôi bây giờ mua ra mua chiếc xe đi, thằng có chuyện đó. Nghe thấy thế không, thấy ý nghĩa không? À, người ta bây giờ hỏi tại vì dùng cái vọng tưởng để mà đánh vọng tưởng nó chả có lời hết. Mình thay có hai, có ba, mình phải trừ đi sao mình cộng thêm được, cộng nó trật hướng nữa. Ừ.
Nhưng nếu mà mình làm cái việc đó là coi như là mình sẽ không hoàn thành cái trách nhiệm, cái công phu của mình, đó là sai. Thì như theo con thì nhiều khi con cũng bị trong trường hợp này, nhưng mà con đáng lý là con đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật chậm như vậy, cái vọng tưởng nó nổi lên thì con sẽ niệm nhanh một chút để dẹp cái vọng tưởng, mà mình sẽ đi theo cái công phu của mình. Sau cái công phu của mình rồi không ý mình, cái vọng tưởng nó mới trở lại, là giống như lúc đấy con đang nghĩ là
đó là một cách, đó là một cách, đó là một cách, đó là một cách rất rất có hữu hiệu, một cách rất hữu hiệu, hiểu không? Ông này ông nói ông không đồng ý, ông nói là cái phương pháp trả hữu hiệu hết đó. Tại vì cũng như hồi nãy tôi nói, tôi chỉ trích ông á, là ông bà bác chị cộng thêm một cái vọng tưởng thôi, tôi nói không có đâu. Cái vọng tưởng nó khác, cái loại vọng tưởng khác, khác ở chỗ cái vọng tưởng mình nói là mình phải đổi cái sự tầm quan trọng, đúng không? Thay vì mình đi làm ra chuyện ngày, cái chuyện đi làm ra ngoài ngừng lại chuyện quan trọng hơn á, là mình đang ngồi rồi tu luyện á, mình đổi nó lại, nó tu luyện quan trọng hơn chuyện đi ra ngoài làm hay ra tiếp khách, là cái đó mình cái đó nó quan trọng hơn. Thành ra mình dẹp được cái sự phá loạn của nó. Cái người thường cái lý do mình khó là tại vì mình thích chọn cái mới nó mới mẻ, nó hứng thú hơn, cái đồ nó mới đó, mình thích cái đó. Chứ còn nếu mình nói là mình cái mới nữa, nó chả đối mình chả gì quan trọng lắm, mình trừ cái tầm quan trọng của nó, tại mình cần nghĩ về nó. Tôi vì để ý cho coi cái tâm vô thường mình, một khi mình chất vào cái tư tưởng đó rồi, là càng ngày nó càng mạnh lên, nó càng tăng cái sức nó lên. Lý do nó có hiệu nghiệm là tại vì là cái bà này bà ngừng lại, bà không nghĩ tiếp những cái về theo chạy theo cái vọng tưởng đó nữa. Cái vọng tưởng theo nó càng ngày nó càng mạnh, và càng ngày nó càng cao, cái tầng lớp nó càng cao, lực nó càng nó càng tăng. Thành ra khi mà bà này bà nói là bà ngừng lại, tức là bà không nghĩ nữa, xong bà hít một hơi, tức là bà dẹp hết tất cả, xong bà bắt đầu lại, thì nó xong, tạm thời xong. Nè, cô cẩn thận nghe chưa? Cô cẩn thận nghe chưa? Cái khó khăn ở chỗ này nè. Cái trình độ của cô á, thua trình độ đệ tử tôi, nó xa không đệ tử được. Làm sao cô dám nói, cô xem chứ cô nói đừng có theo vọng tưởng. Nó, cái vọng tưởng nó theo nó còn gạt vọng tưởng, nó còn hay hơn cô nữa. Làm sao cô chỉ nó là không theo vọng tưởng được. Nó mà không gạt cái vọng tưởng mà cô đang có bây giờ, làm sao nó tới chỗ nó được. Cẩn thận á. đừng nói lý thuyết nữa chứ, chết với tụi nó đó. Hiểu tôi nói gì không? Cái trình độ cô giống cô nói, nó tiểu học cô dạy đại học vậy đó, làm sao mà nó tin cô được? Trình độ cái con học học trò tôi, đệ tử tôi nó cao hơn tôi tưởng, cái viễn tưởng tượng nó cao chừng nào ấy đó. Khi mới nói vọng tưởng nó là tôi xám mặt luôn ấy. Cái vọng tưởng cái vị ấy, nó nhìn nó còn vỗ đầu nó cóc, nó coi như rồi con nít vậy. Còn cái vọng tưởng của nó, cái vị thấy một cái là cái vị xám mặt chịu không nổi đâu, xỉu ngay lập tức. Đừng có tưởng chỉ nó là không thiệt. Cái lý do mà cô đang kẹt bây giờ tại cái những cái vọng tưởng cô nó nhảy lên, cô coi nó thiệt, cô bị kẹt. Nó giải quyết những vấn đề đó từ lâu rồi. Sao dám nói là cô dám nói, cô dám mà mở miệng ra nói là để đọc sách nguy hiểm cho đó. Đọc sách mình nghĩ mình hiểu cái phương pháp thì ra không hiểu gì hết á. Cái chữ thôi chứ không biết làm. Thực tế vậy đó ni sư à. Cái trình độ ni sư đó đối với nó là một trời một vực. Cái mình ni sư là vọng tưởng của ni sư đó, đối với nó không phải là vọng tưởng, đối với nó là con nít. Nó dễ sợ như vậy đó. Làm sao mà nói là cái nó là không thật được? Cái mà cô coi là thật á, nó coi là không thật rồi, làm sao cô nói là cái nó là không thật được, là cô chết với nó. Giảng pháp cẩn thận á. Bởi vì mấy ông thầy mà ngồi nói chuyện với tôi nói một hai câu, tôi nghe một cái, là cái ông này không hiểu hết rồi xong rồi. Mấy người đó là khỏi cần coi, có sách đem sách tới đây, cái chùa này. Nói tầm bậy không? Giống như những người ta giảng, người ta đọc sách rất là nhiều, ta mọc sách, mọt sách ta đọc rất là nhiều, ta có lý thuyết rất là nhiều. Nó thì đúng là theo cái tứ niệm xứ là cái tâm mình nó vô thường, hơi sự động mình theo nó. Đúng không? Mấy cái người đó nói chuyện tôi á là mấy người đó là mất uy tín hết, tại nó tầm bậy không. Tại vì như vậy nè. Những cái người mà dám nói cái chữ đó là tôi qua trình độ họ, ai mà dám nói cái chữ đó. Chẳng hạn như cái ni sư, trình độ ni sư với học trò tôi á, nó xa không thể tưởng được. Làm sao mà nói cái gì, làm sao mà nói được, làm sao mà biết là dám nói là nó giả được. Mình chưa thấy được cái giả của cái thấp lè tè mình, xong nói cái nó cao mình nó giả được hả? Dễ sợ nha, cẩn thận nha, nói tung bậy quá chân á. Hỏi là không phải là cái tư tưởng mà cái cảm giác làm giận mình, nóng cho mình giận. Tôi nói nó khác chỗ nào? Tôi nói không khác gì hết đó, nó cũng một loại thôi. Thì tôi nói tối nay thầy hứng hứng, thầy muốn dạy con này, con ráng chịu, con ráng ngồi coi đi. nói về chẳng như cái đó là chẳng ghi cái hồi ký mình, nó khác nhau, nó cũng chừng đó thôi. Tôi nói về cái chuyện cái cảm thọ của mình, cái cảm giác của mình. Nói về cảm giác, tôi hỏi cái vị ngồi đó mà có cái cảm giác là mình gì đó, cảm thấy tội lỗi, có ai có không? Bác sáu chắc không có rồi đó. Có ai có cảm giác nhắc tội lỗi không? Nó cũng chừng nữa thôi.
Không biết là cái
Quý vị nghe nghe Pháp á, mình có cái thông dịch là nhiều khi nói tiếng Anh, nói tiếng Việt nhiều hoặc nói tiếng Anh nhiều. Thì nhiều khi mình có cảm tưởng là mình có người nói nhiều quá, hoặc có người ta nói tiếng gì mà tôi không hiểu gì hết, mình ngồi mình khó chịu. Hoặc là cái người này cứ nói hoài, cứ nói cầm nhàm hoài mà mình thấy nói toàn tầm bậy tầm bạ không à. Cái đó là cái tâm quý vị nó còn eo hẹp quá này. Vẫn chưa hiểu được cái pháp. Cái pháp á, mà ông thầy tôi cũng dạy á, bắt chúng tôi ngồi qua những cái phiên dịch đó mà dài tràng gian đại hải. Mà không biết nó nói gì hết, mà ngồi, lúc mà tôi vào tôi nghe nói tiếng Tàu với nhau không à. Mình bực mình dễ sợ. Nhất cái dân mình là dân văn minh mà. Phải Jasmine, đâu phí thời giờ mình được phải không? Mình vẫn có học thức mà. Ai mà dạy phí thời giờ mình. Mà nó ngồi tụi nó nói tiếng Tàu với nhau không à. Bực không thể tưởng được. Nó không thèm dịch cho mình luôn nữa. Thành ra mình hiểu là cái pháp mà đang dạy, mình đang tu, cái pháp kiên nhẫn, mình ngồi mình nghe. Tại mình đâu cần nghe một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ đâu. Một buổi pháp á, cái thực sự cái pháp đại thừa, bác biết không? Bác nghe một năm ngày, bác nghe được một chữ thôi á, mà bác hiểu được, bác dùng được trong trong năm ngày đó, nó độ cuộc đời bác á, nó quá xứng đáng. Pháp đại thừa nó dễ sợ lắm. Không phải là mình cần cái số lượng, mình cần biết chuyển cái hướng để mình vào cái chỗ mà nó có lợi cho mình hơn. Chứ còn cái số túc nó không quan trọng. Cái quan trọng hơn nữa là mình tập cái đức tính nhẫn. Mình ngồi mình nghe. Mình nói là bà này cầm nhà cái nói hỏi, cái giơ tay lên hỏi, cái nói hỏi. Nói gì đâu, con tôi không đồng ý thế nào hết đó. Cái trong cái nói đó, nó có cái ý nghĩa mình hiểu. Mà nếu như mà người ta nói không có ý nghĩa đó, người thầy á, người ta nhìn nó, ta có ý nghĩa, ta nói giảng nhưng mình nghe cái ý nghĩa mà mình thấy được. Thành đừng có tưởng, đừng có khinh thường người ta, nói là người ta dốt, người ta lẩm cẩm, người ta nói tầm bậy tầm bạ, không có đâu. Bất cứ cái câu hỏi nó có ý nghĩa hết đó, tại tôi không thèm giảng chứ quý vị thôi. Quý vị biết không? Bất cứ lời nói quý vị hỏi tôi có thể giảng ra tràng gian này chứ quý vị nghe. Mà tôi không làm thôi. Thành phải biết cái thói kiên nhẫn, ngồi đó mà nghe. Kiên nhẫn thì học được, thầy sẽ dạy vô, không kiên nhẫn thầy làm lơ. Đó là bài học đó, là học nhẫn. Mình có nhẫn, thầy làm lơ, mày dốt quá, dạy làm gì mất công. Cái tưởng mày ngon, tưởng mày giỏi. Dạy làm gì, đúng không? Nó giỏi đâu mà, đâu cần mình dạy đâu. Hả? Không phải. Cái Phật pháp á, Phật pháp mà bác ý tới, bác biết học đệ tử tôi nói, học trò tôi nó biết rõ lắm. Là cái lời đó, cái lời rất lớn mà bác thấy không được mới gọi là Phật pháp, mới gọi là đại thừa. Cái lời chẳng hạn như bên những cái môn phái khác, tôi nghe giảng pháp cho bác xong, đứng dậy, ông thầy đứng dậy nói ok, cảm ơn quý vị tới ngày hôm nay, tôi rất cảm ơn quý vị tới, để tôi thưởng quý vị nghe, tôi ban phước cho quý vị nè. Thành bác về của nói ngày tôi lấy được phước rồi, tôi không làm cái chuyện đó, không biết không. Trước tôi tới Phạm Văn Thành, nó có mời mấy ông đại sư tới giảng, xong rồi nó giảng toàn đồ tầm bậy tầm bạ, không đứng dậy nói để tôi ban phước cho quý vị, ban chất tạ phước cho mọi người. Mà cứ bác tức cười đấy, tức cười nhất á là những người mà nghe ổng á, đáng lý phải ban phước cho ổng á. Còn ngồi nghe luôn một tiếng đồng hồ, tiếng rưỡi đồng hồ, nhẫn dễ sợ. Cái pháp á, trong cái nhẫn đó là cái đức mình có, là cái phước báo mình có trong đó. Lúc tôi say di, khi mà nghe ông thầy mà nổi tiếng đó mà giảng pháp đó, mà tôi là thấy pháp tầm bậy rồi. Là tại sao? Tại sao tôi nói pháp tầm bậy? Pháp tầm bậy tại tôi biết là cái ông này ông chỉ nói chữ sách thôi, ông hiểu cái chữ đó nghĩa gì hết đó. mấy người mà chuyên môn ta giảng sách, bữa trước mà tôi tới cái chùa mà cái chùa khác mà nghe tổ chức cái Vu Lan đó, có đọc một cái diễn văn của một cái hòa thượng thượng tọa, tôi đọc tôi cười, cứ bụng tôi cười rầm, tôi nói trời, cười ngất, tôi nói trời, cái ông này ông chỉ dùng chữ giống như ông đọc cái diễn văn như thế, nhưng không có ý nghĩa, đọc vậy người ta nghe để tốn hai tôi để bắt cái vị nghe một tiếng đồng hồ cho qua một tiếng đồng hồ thôi, chứ không có ý nghĩa như thế đó. Pháp đại thừa mới đâu có như vậy. Vì nghe không? À, trình độ tôi thấp, tôi đâu có đức gì mà đâu có phước gì mình cho ban cái gì được. Quý vị tự tạo cái phước bằng cách ngồi để kiên nhẫn mà nghe. Cái pháp này dễ sợ như vậy đó. Cứ ngồi đó, sao ngày nào tôi không học được cái gì hết. Ngày nào người ta cứ dành tôi không cho tôi nói được một chữ nữa. Tôi không dám hỏi, tôi mắc cỡ quá đi. Làm sao mà có được một cái tiếng kiên nhẫn, làm sao mà học được cái pháp? Cái nghĩ là người ta không biết. Người không biết là mình chứ phải người ta. Người ta không biết thì đều ông thầy không biết, người ta không biết mà để người ta nói tại sao? Tại ta nói đúng thì dạy cho quý vị, còn nói trật thì chửi cho người ta. Đâu có ai phí thời giờ đâu. Tu hành nó trật cái chỉ xíu xíu thôi mà không biết cái suốt đời là cái lỗ đầu không biết cái nó là tôi thiệt là tôi phí thì giờ chứ sợ tôi may sao ông gì khi ông để ông cho ông để tôi ông nói tôi một câu ngày tôi mừng chứ sợ chứ còn cả hai tiếng đồng hồ ông nói trên trời dưới đất không à. Chừng nào mà đáng dài ông thầy mới dài, còn người cũng đáng dài ông thầy không dài đâu. Đừng có tưởng. À, tôi biết cái vấn đề cô này là nó quý vị nó giống nhau, nhưng đều mỗi cái cách giải quyết nó khác nhau, nhưng đều cái cô giải quyết nhiều nhiều cái vấn đề của quý vị rồi, thành ra tôi có thể giúp được, nhưng đều tôi nhất định tôi không giúp, tại vì tôi thấy tôi chưa hung hứng, tôi muốn dạy cái gì nữa là tôi muốn dạy, muốn quý vị bỏ thì để suy nghĩ, tại vì nếu tôi dạy quý vị bây giờ thì cái đoạn sau cái việc kẹt nó thầy ơi thầy chân con đau lại rồi. Thầy chửi con đi. Thầy cũng làm lơ. Thầy nói thôi kệ con gì có, con ngồi chịu đau một tí đi. Chừng nào con hiểu tự động chân nó hết đau. Thế mỗi lần mà có vấn đề chạy ra thầy giúp con. Thầy tu cho con luôn, thầy tu con tu làm gì nữa. Thầy tu chưa xong chuyện thầy, sao thầy tu cho con được. Giỡn, ngoài. Đúng không? Vừa phải thôi, tôi già chứ đâu phải tôi còn trẻ gì đâu mà cứ bắt tôi gánh cho quý vị. Có xin nhỉ hả? À. Đây. Tôi cũng có nữa nha. Ok đem lại đi nha, được nha. Cái có cái sám hối mà đặc biệt của từ kinh Hoa Nghiêm ra rất là hay. Rất là hay, thấm thía lắm. Nói cái gì nghe, muốn trường hợp mà lúc mà ngồi mà vọng tưởng như vậy làm cái gì? Cái quan trọng này quý vị biểu là khi mà bị nó ngồi niệm Phật đó mà bị nó vọng tưởng lại lên đó. Cái quan trọng nhất là khi mà quý vị khám phá ra mình đang chạy theo cái vọng tưởng. Thế. Khi mà quý vị khám phá rằng mình ngồi đó vọng tưởng nó nhảy lên. Mình đang ngồi đó mà vọng tưởng nhảy lên. Nói là bữa nay không biết sư cô ăn lượng cho ăn trưa gì đây. Mà ngày hôm qua ăn dở quá này. Ngày hôm qua đồ ăn nó lạc. Đang cái bánh nó đang bánh phải ngọt thì ăn đồ ngọt thì mà nó lằng nhằng à. Mà mình đã đi bộ rồi cả ngày đâu phải là mình không làm gì đâu, mà không có đường sao mình đi bộ tiếp được. Phiền ghê mà nói bà sợ bà giận nữa. Thấy không? Mình bắt đầu một cái như vậy á, bắt đầu như vậy á, mình biết khi mình phát giác ra là mình đang theo vọng tưởng á, mình ngừng lại thôi, mình trở lại niệm Phật. Cái vì chỉ cần cảnh thức được, thức tỉnh, phát giác là mình đang chạy theo vọng tưởng. Cái này còn hay hơn là mình nói là cái mình nói là mình phải làm chuyện tu hành nó quan trọng hơn là hơn là làm chuyện khác. Không, mình chỉ mình khi mình phát giác thì mình đang chạy theo vọng tưởng, tại vì mình sẽ chạy theo vọng tưởng. Tất cả quý vị ai khi mà vọng tưởng lấy cũng chạy theo, đúng không? Có ai không chạy theo vọng tưởng không? Làm sao mình tất cả mọi người mình đều chạy theo vọng tưởng, làm sao mà nói là vọng tưởng nó không thiệt được? Cái người mà nói vọng tưởng thiệt là cái người chưa tu này. Chưa bao giờ tu hết. Đó là lý thuyết thôi. Nếu không phải lý thuyết, tại sao cô không nhập định? Nói tôi bắt chẹt một cái là tái mặt với tôi, xanh mặt luôn. Đừng nói chuyện trên trời dưới đất với tôi. Nếu mà cô biết cái đó không bất bất tường, tại sao không nhập định ơi? Nó chạy theo vọng tưởng như điên, cứ nói không chạy vọng tưởng. Lý thuyết là như vậy thôi, chứ còn nếu mà cô không chạy theo vọng tưởng, cô đã nhập định rồi. Tại sao cô nói tôi, chính miệng cô nói là tôi con chưa nhập định mà. Tại sao không nhập định? Tại cứ chạy theo vọng tưởng rồi. Cô mà niệm A Di Đà Phật không đã nhập định rồi. Không phải nhập định không mà đã nhất tâm bất loạn rồi nữa. Nó giỡn với tôi. Thấy cái lý thuyết không? Nó chửi thôi. Chứ làm chưa được nè. Chỉ đọc cái chữ thôi nói không có ý nghĩa gì hết đó. Cẩn thận. Mình đọc sách á. Mình phải chứng. Mình không dám nói. Còn đọc sách mình nói như con vẹt á. Là mình đang điệp người ta. Nói tầm bậy. Nói lý thuyết với tôi là chết. Tại tôi nhìn cái mặt tôi biết là cái trình độ tôi bị chừng nào mà dám đem lý thuyết ra mà nói mà cãi lý với tôi là chết. Đâu có hiểu lý thuyết xong cãi với tôi được. Tôi có bằng cớ hết. Biết thân biết phận. Mình thấy vọng tưởng. Mình biết mình chạy theo nó. Khi mình biết rồi mình ngừng lại. Chỉ làm chuyện đó thôi. Chỉ làm được đó thôi. Chẳng hạn nhiều tư tưởng quá làm sao. Rồi, ông này ông kể ông nghe tới niệm Phật thì ông nghe cái âm thanh người khác. Ông nói là nhà tôi nói là một người thì âm thanh nó hay, người âm thanh nó dở, người âm thanh nó buồn ngủ, người âm thanh thì ngái ngủ, người âm thanh thì sung sức. Ông nói thì ông có sự lựa chọn nhiều dễ sợ lắm. Làm sao bây giờ? Tôi không biết trả lời sao, tôi bây giờ có vấn đề đó, làm sao tôi biết trả lời được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái ông này, ông là hả? Ba phải. Ông biết chọn cái nào hết đó. Ông chọn một cái thì ông hổ thẹn, ông mắc cỡ, ông lỡ mà tôi chọn, đáng tôi phải chọn cái kia. Chứ chọn cái này kỳ quá. Bà nói sao phải mà biết là nhét vào tai lại không nghe, tôi nói không nghe là nó sẽ có hiệu quả. Vì cái khổ lỡ mà nhét vào tai là biết vào tai lại thì lỡ tôi đánh chuông sao nó nghe, không biết không nghe mà không ngừng lại được. Nghe rõ không? Cái pháp nó rất giản dị mà rất là hay. Quý vị nghe âm thanh đầu tiên á, mình chạy theo nó. Tuy nhiên mình chạy theo rồi, lỡ xe nó tới mà lỡ khách tới mà mình ra mình đón sao bây giờ? Đúng không? Uổng quá. Mình chạy theo vọng tưởng nó một cái rồi á, mình thấy nhớ là mình kéo về lại cái niệm Phật của mình. Sau rồi nghe cái người ta ho, ok. Mình chạy theo, ủa sao mà cái kỳ cục dữ vậy? trong cái chỗ Phật điện ta đang tu mà ho này nọ, sao người sao mà không biết lịch sử, không biết gì hết, kỳ cục ghê. Mình biết mình khám phá được một cái, mình chạy về cái niệm Phật mình. Thì mình tiếp tục làm như vậy, mình hoàn toàn không có làm gì hết, mình chạy theo nó, mình biết chạy theo nó, mình rút lui thôi. Thành ra mình không có thêm cái vọng tưởng, hoàn toàn không có thêm vọng tưởng. Mình chỉ giải quyết từng cái vọng tưởng của nó thôi, tới thôi. Bằng cách ngừng lại khi mình biết. Cái này tại cái vị trình độ mình còn thấp quá. Tôi mới dạy cái vị trình độ thấp thôi. Còn có trình độ còn cao hơn nữa. Trình độ cao thì quý vị phải đợi vài năm tôi mới dạy. Mới có sơ cấp mà đòi cao cấp sao được. Cái ở Tây Phương Cực Lạc nó lợi hơn chỗ này, chỗ như vậy nè. Cái quái mình đó, là cái quái giả. Mình đi ra mình biết người ta thiệt hay là ta thật với mình, là không thật với mình. Ta đang bịp mình, ta đang lừa mình, ta đang gạt mình, ta đang lợi dụng mình, là không lợi dụng mình. Mình biết được. Mình ra cuộc đời phải không? Ra ngoài cái xã hội đó, mình đụng chạm người ta, mình biết mà sao mình tin người ta không? Tại cái xứ này là xứ giả. Còn cái xứ mà Tây Phương Cực Lạc là xứ thiệt. Thành cái tâm người ta tâm thiệt, chứ không phải tâm giả. Tâm người ta không phải tâm lợi dụng mình. Tâm ta hoàn toàn tâm tốt cho mình. Mình tin thì cái tâm nó tâm thiệt. Mày đây mình có được, mình có được cái phước đó. Cái chỗ này mình phải đề phòng cái vọng tưởng, mà cái vọng tưởng mình nó đem lại cái tai hại cho mình. Cái vọng tưởng nó sẽ hại mình với cái giả. Chứ còn bên kia là họ hoàn toàn không ai muốn hại mình hết. Mình không cần thấy cái giả, mình chỉ thấy cái thật thôi. Bất cứ mình thấy toàn là thật hết. Đây là hư hư giả giả. Mình là quán ngân tới, bắt đầu giảng pháp được rồi. cái phần thứ tư là cái pháp quán. Cái quán là cái pháp là nó vô ngã. Ở đây mình qua cái quả ta bà này, mình phải quán cái pháp là vô ngã. Pháp vô ngã nghĩa là sao? Người Trung Hoa có cái câu. Cái người ta có cái câu, người Trung Hoa có cái câu là nhất thiết nhất thiết tất cả đều là giả hết. Cái đó là cái ý nghĩa của cái pháp vô ngã. Tất cả đều là giả, không có gì là thật hết. Bất cứ cái gì mà quả ngân nghĩ là quan trọng nó đều là giả hết. Tiền, hút thuốc nè. tất cả đều là giả. Có nghĩa rằng á, tôi nói về cái ví dụ người xuất gia. Mình nói cái tất cả đều giả là sao? Chẳng hạn như các vị nhìn nó lẹ lắm, cái người xuất gia mà còn chạy theo danh vọng, người đó chưa thấy cái giả này. Người xuất gia còn chạy theo tiền, người đó chưa thấy cái giả này. Người xuất gia còn chạy theo cái địa vị, cái Phật tử, người đó chưa thấy Phật tử là giả này. Mấy người đó chưa hiểu được pháp. Mấy người đó không phải là thầy của mình. Những cái người đó mình cũng cần nhìn người ta là thầy của mình. Mấy người đó chưa hiểu pháp nữa, để sao mà dạy mình được. Thành người xuất gia khoan dạy đó. Không dạy á. Cái vấn đề người ta là người ta Phật tử tới chùa, ta nói thầy ơi thầy, cô ơi cô, còn có vấn đề nữa, khổ quá, giúp cái con. Mà bây giờ mình trả lời người ta bỏ qua chùa khác làm sao bây giờ? Thiệt ra sự thật mà nói cái gì á, nếu tôi cái ngạc nhiên, nếu như cái chỗ chùa mình là cái chùa thứ 10 mà người ta đã ngừng lại để mà nói cái chuyện đó rồi, để hỏi rồi. Làm sao bây giờ? Nói tôi không biết rồi. Không sao, để giúp quý vị bản sanh. Không sao hết, đừng có lo. Nếu mà thiệt sự mà mình nói đừng có lo, để thầy lo giúp quý vị vãng sanh, mà làm được thì sao? Thầy đọa địa ngục, nhưng không chạy đâu được hết á. Quý vị nghĩ tương tự, nghĩ cho coi. Hiện bây giờ cái tiền họ cúng cho mình nó có vẻ nó quan trọng dễ sợ, 2-3 ngàn nó lớn dễ sợ lắm, nhưng mình cần mà, đừng cần mà. Mà mình nói láo, nói dối một cái đó, là mình đọa địa ngục á, là 100 vạn ngàn kiếp, đời đời kiếp kiếp mà bị nó tra tấn. Không phải nó tra tấn á, có nửa tiếng thầy bệnh hóa đâu, đau chân nó đau chịu không nổi đâu, chân đau nửa tiếng đứng dậy được, còn đứng dậy được xuống địa ngục á, nó đau chứ đau là ngày đau đêm, không cách nào mà chạy được hết á. Nó dễ sợ như vậy đó, nó có xứng đáng cái khổ, nó xứng đáng 2-3 ngàn bạc mà lấy người ta không? Cái mày nghĩ giùm tôi đi. Hả? Nó thấm thía dễ sợ lắm, mình khổ lắm. Cái mà về cái phương diện người thường á. Tôi hỏi cái mấy người đàn ông về người phương diện người thường dân á, thì tất cả đều là giả, thì cái gì nghĩ sao về cái đó? Ông nói tôi không bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó hết á. Nói cái đó cũng một cách giải quyết đó. Một cách nào? Ông nói nhập định thì mình giải quyết được. Hoặc là mình niệm Phật là một cách gián tiếp giải quyết đó. Nếu cái hai phương pháp đó nó có hiệu quả thôi, nhưng đều chỉ là phương tiện thôi. Cái quan trọng nhất là nếu quý vị thấy, nếu Quả Ngân thấy được tất cả đều là giả, thì Quả Ngân lập tức về nhà lấy cái mớ bạc dưới nệm đó tới cúng cho thầy ngay lập tức. Cái đó nó giải quyết ngay vấn đề này, thấy không? Bạc là giả, mình ôm nó làm cái gì, thấy không? Sẵn nó luôn hút bạc dưới cái giường của bà mẹ luôn nữa, giúp bả luôn, giải quyết bả luôn. Cái đại khái tôi nói khi mà thấy giả có nghĩa là mình cái mà mình thấy mình bớt tham, bớt muốn đi. Tham cái đồ giả, tham cái gì? Ông nói là hay lắm, ông nói chuyện với ông nói là hồi nãy tôi nói cái câu mà tôi nói là tôi không nghĩ về chuyện đó, tôi có vẻ thầy có thể hiểu lầm là tôi có vẻ hơi chế giễu thầy. Nên tôi không có cái thiệt là quá, tôi làm chuyện tôi làm như vậy nè, không phải cả ngày tôi nghĩ tất cả mọi việc đều là giả đâu. Cái gì mà lúc mà tôi ngồi mà nó tới nó làm tôi phiền não đó, Jasmine nghe cho kỹ, nó làm mình phiền não tôi mới nhìn nó là giả, còn cái phần còn lại đều thật hết đối với tôi. Nói phần giải từ từ nhé, đúng không? Thì tôi nói cái pháp đó là pháp tứ niệm xứ đó, đó là tứ niệm xứ đó. Ông đang xài mà ông không biết. Tứ niệm xứ chừng đó thôi. Thấy pháp nó giả, mình cứ nó tại sao nó tới nó đòi mình mua hoài, nếu mình nhìn nó là giả thì nó đòi nó cũng chả có ý nghĩa gì hết. Thấy không? Tại mình chưa thấy nó là giả thôi, thành mình phải chạy đi mua thôi. Một khi mình lỡ mua rồi thì thầy khuyên con cứ tới cúng cho thầy đi, thầy coi nó là giả. Thầy giúp con coi nó là giả, dễ lắm. Ông nói rõ ràng, nó là cái mình chỉ giải quyết từng cái vấn đề từ từ thôi, mình thể nó giải quyết hết tất cả cùng một lúc được. Thì cái mà nó làm mình phiền não phải nhìn nó là giả. Cái mô này cô nói là con để ý rằng là mỗi lần mà con ăn nhiều một cái, ăn con nhiều hơn từng đệ một cái, con có nhiều sức lắm, con muốn đi đánh lộn. Nó không phải đệ tử tôi đâu nghe, đệ tử Minh Phạm Hội Thành đó. Rồi cái ông nói là thì cái đúng ngược lại, ông nói chẳng mà lúc mà ông mệt á thì ông có sức, ông cái giờ ông không xả được vậy. Khi cái việc ăn á, mà ăn nhiều á thì phải cần có cái nhiên liệu trong nó phải đốt. Đốt là mình phải dùng nó. Thì dùng nó theo cái phương tiện mà mình tiện lợi cho mình nhất. Thành ra cái cô này, trước ngày lúc mà cô gặp tôi, cách đây 3 năm cô gặp tôi nhìn mặt cô nói cái đồ Atula mà tới đây làm cái gì. Thì tôi nói cái cô này là cái giống máu Atula. Thành ra mà cô cô mà ăn một cái mà có thừa sức một cái là chuyên môn tôi đó đi kiếm chuyện, đi đánh lộn người ta, kiếm chuyện, đi kiếm chuyện thôi. Cô này cô còn còn kín, cô mà đi kiếm chuyện cô liếc 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 đó, cô phải qua thử kiếm gì mà còn kín đáo, còn dở đòi liếc liếc nhẹ nhẹ. Chứ còn chồng nó với con nó, thằng con trai nó thằng hai thằng 3-4 tuổi, nó 4-5 tuổi đó, nó đi nó nhìn nó kiếm chuyện như quả ngân. Atula một chồng Atula một đầy một nhà nó nhau. Nó hung dễ sợ. Cái lý do mà mình tu cái pháp tứ quán, pháp tứ quán là làm cái gì? Lý do cái gì muốn tu cái pháp tứ niệm xứ này là tại cái gì đang khơi động cái trí huệ tiềm tàng của mình. Bắt nó làm việc. Mình thấy mà còn ham thích đó, có nghĩa cái huệ mình chưa có, phải mở nó ra. Các vị nghĩ chứ coi, thấy nó còn tham là cái huệ mình nó chưa mở ra, mình mở huệ mình ra mình nói cái gì đâu mà cái gì mà ghê gớm gì đâu đó. Trong nó ngon lành như tới gần thấy nó hôi quá. Thì trong xa xa trong nó đẹp, trong ngon lành dễ sợ. Mà tới gần người dễ ghét. Thành ra mình thấy được như vậy cái huệ nó mở thêm được một tí nữa, nó sáng hơn một tí nữa. Cái huệ là nó mở từng cái chứ không phải mở cái rầm đâu. Cái lý do quý vị đang kẹt bây giờ mà nó mới kẹt là tại nó mở cái huệ nó thấy rồi mà quý vị chưa mở được. Mình bị kẹt là tại mình chưa bỏ nó được, chưa xả nó được. Nó xả được rồi, nó mới thoát rồi. Mình còn chấp, mình còn tham, mình còn thèm. Cái tứ niệm xứ này nó rất là quan trọng. Tu phải có cái pháp này. Hồi trước, có mấy ngày trước tôi, lần trước tôi nói là tôi chê pháp này, pháp cù lần. Thì ráng pháp không phải pháp cù lần đâu. Tôi nói chơi vậy thôi chứ còn cái pháp này là pháp đại pháp. Pháp rất là quan trọng trong việc tu hành của mình. Để cái pháp nó quan trọng mình phải biết tu nó, nhưng phải chứ không phải là nói như vẹt không. Là nó không có ý nghĩa gì hết, nó chả có lợi gì hết. Mình phải nhìn. Nó hỏi là cái... Bây giờ mình nói ngày hôm nay mình nói là cái pháp này, phụ này quan trọng. Có ai nhìn thấy mình cái cơ thể mình nó dơ không? Nếu như mình cơ thể mình dơ, tại sao mình vẫn mê cái người tài tử đó vậy? Tại sao vẫn còn mê Marilyn Monroe vậy? Tức là thấy thân nó chưa, nó vẫn đâu có thấy thân nó ô uế đâu. Vẫn còn thấy người ta đẹp. Đúng không? Mình còn mê người ta có nghĩa là mình chưa xả được. Tức mình cái huệ mình nó chưa mở này. Mình phải biết, mình biết cái sự mình đang kẹt. Tôi muốn nhắc lại cái gì để quý vị biết dùng cái này trong cái cuộc đời quý vị. Thứ nhì là cái thọ quán. Thọ quán. Tại sao quý vị cầu cái cảm giác sung sướng mà từ bỏ cái cảm giác khó chịu? Không ai làm như vậy không? Ông nói đương nhiên rồi, ai không thích là cái cảm giác sung sướng? Ai mà thích khổ đâu? Tôi nói chính trong cái sướng nó có cái khổ rồi. Ông nói đương nhiên nó có, ai biết cái đó? Nếu mà trong biết cái sướng khổ, tại sao mình thích nó như thường? Tôi có nghĩa là mình chưa thấy cái trong sướng có cái khổ, mình chỉ nói cái miệng thôi. Mỗi hai nói cái điều này không là hết rồi giờ. Ông này cầu nói tiếp. cái tâm quán quý vị tự hỏi coi, tự hỏi quý vị tại sao quý vị nhất quyết là quý vị đúng. Tại sao có nghĩ là mình đúng hoài đi sư? Mình nghĩ mình nhất định mình phải đúng cho được á. Là tại bà mà. Không đúng sao được. Mất mặt bà chết. Tại vì mình chưa thấy được cái đúng đó. Nó chỉ tạm thời thôi. Nó không có tuyệt đối. Cái đúng nó không có tuyệt đối, hoàn toàn không tuyệt đối. Có ngừng nó nói thì nói nghĩ tiền là quan trọng nhất thôi. Đúng không? Phải không? Tiền quan trọng nhất thôi đúng không? Cái gì hơn cái gì mua tiền được gì nữa. Cứ nghĩ là mình đúng như thường. Chụp mũi ngay lập tức. Đúng không? Vẫn ngồi đó mà thầy nói vậy nói. Tôi vẫn tin tôi. Làm sao mà tôi tin thầy được? Cái pháp. Pháp quán. Tôi không có soạn bài ngày hôm đó cái phần này. Thành tôi mới chế rồi. Có ba cái tôi chế chưa kịp. Cái tôi giảng pháp là nó hứng tôi nói, không hứng tôi chịu thôi. Cái quán về cái pháp, quán về cái pháp. Cái này cái pháp này nó hơi khó thì tại vì cứ vì nhìn cái nhìn của vị nó ngắn quá đi. Nó quá ngắn. Cứ vì chỉ thấy được cái cuộc đời này thôi. Mình chỉ lo làm cái danh vọng mình lo tạo cái sự nghiệp mình thôi, mình lo làm này thôi, tại mình có chừng này thôi, mình không biết là có những cái nguyên nhân nó đem tới cái chuyện nó xảy ra, có cái nguyên nhân ở trong đó. Tất cả mọi sự nó xảy ra ngày hôm nay là từ nguyên, từ xa xưa nó tới, mình không thấy được. Tất cả mà cái gì mà quý vị thấy được ngày hôm nay, những cái gì mà giác quan quý vị thấy được á, nó sẽ tiêu tan, nó không tồn tại được. Tất cả mình thấy nó sẽ tiêu tan hết. Mình ôm làm cái gì? Hả? Mình cứ tìm cái ý nghĩa trong cuộc đời mình. Những người còn trẻ, quý vị chưa thấy cái nhu cầu kiếm cái ý nghĩa trong cuộc đời mình. Chứ còn khi quý vị lớn tuổi rồi á, thì bắt đầu muốn tìm cái ý nghĩa trong cuộc đời mình á, thì mới khám phá rằng là cái mình coi có ý nghĩa, thiệt ra nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Nó vô ích. Cuộc đời chỉ là một giấc mộng thôi. Không có gì mà thật hết đó. Cái duy nhất mà thật á, cái mà có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình á là tu. Cái duy nhất trong cuộc đời này mà có ý nghĩa là mình tu. Tại sao? Khi mình tu nó đem mình gần vào cái sự thật hơn. Khi tôi nói chuyện tu nha, tôi xin lỗi quý vị, tôi nói cái này hơi nhiều, tôi phải nói cho rõ ràng. Cái tu nó có nhiều tu khác nhau. Tu theo tà đạo cũng có, ngoại đạo cũng có. Hoặc có thể tu tiểu thừa, tu đại thừa. Khi tôi nói tu là tu đại thừa, còn mấy tu khác đối tôi không có ý nghĩa gì. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Phí cuộc đời của tôi. Tôi chọn cái pháp đại thừa tôi tu. Tôi không cần mấy thứ đồ khác. Cái hên của cuộc đời tôi là vậy. Tôi nhìn cái mặt ông nói này, tôi kể cái việc nghe tôi hên ở chỗ là tôi lúc mà tôi bắt đầu tu, tôi gặp được cái pháp thầy của tôi, Ngài Chuyển Hóa. Tôi đọc nhiều lắm mà tôi không hiểu gì hết đó. Tôi chỉ đọc thôi. Rồi xong rồi sau khi tôi gặp những cái pháp khác á, tôi nói ủa, cái pháp mà sao nó eo hẹp quá, nó hẹp hòi quá. Mình mới khám phá ra là mình khám ra là mình có được cái sự lựa chọn. Mình không cần mấy cái đồ kia. Tự động mình chê mấy cái đồ kia. Mấy người ta biết tới mấy cái chùa khác, người ta rào đón tôi cho tôi ăn sung sướng, cho mặc, cho áo quần, cho giày dép, cho tiền bạc, nói con cần gì thầy cho con hết. Cuối cùng con về con ở với thầy. Tới tu thầy dạy con cái đừng tu mấy pháp tầm bậy, con tiêu hóa nó không chết rồi, nó theo không làm cái gì nữa. Dù đủ thứ hết. Rồi bỗng nhiên mình thấy sao lạ, cái ông này, cái pháp này nó lạ, mình thấy nó hơi hẹp hòi một tí, không thích. Thành ra tại vì mình hên cái chỗ là mình có được cái thầy mình mở cái tầm mắt mình ra rồi, mình nói là cái thế giới như vậy, mà cái thế giới người ta tới ta hứa cho mình nó có chừng này thôi, làm sao mình nhận được. Nó nghèo quá, mình dân giàu ai chơi đồ nghèo làm gì. Mình sang mà mình quen làm vua chúa rồi, tôi làm cái tụi đất chất làm gì, tụi mỏi làm gì, thôi không chơi. Hên dễ sợ lắm. Thành ra mình như cái ông này, trường hợp ông này, tôi nói ông này tôi cười lắm. Ông người da trắng trước giờ không bao giờ tu hết đó. Mà khi mà tới nghe bỗng nhiên ông Randy ông giới thiệu ông này tới chùa, ông này, tới đạo ông này ông giảng về cái pháp, ông pháp thần, ông thích mật tông, ông này ông biết mật tông, tới nói chuyện ông đấy. Nghe tôi chỉ bài pháp tu mật tông, rồi nói chuyện mật tông ông, xong rồi dạy ông nghe giảng pháp, ông nghe ngồi nghe giảng kinh, nghe thích. Bây giờ tới nghe được điều tại sao như vậy, tôi nói ông, tôi biết là sao ông tới nghe. Ông tới nghe tại vì khi mà ông nghe tôi giảng kinh, tôi nói pháp á, trong cái tâm ông á có gì nó nghe nó đúng vào trong á. Đó là tại vì kiếp trước ông đã từng nghe cái pháp này rồi, đã từng tu cái pháp này rồi, bây giờ nghe lại á nó nhớ mà thấy nó đúng, thành thì bị lạc được nữa. Cái đứa mà cái người mà không có chủng tử chiều thôi, nói nó không hiểu được. Chứ còn người có chủng tử nói nó đòi nó thêm, nói
hết giờ rồi. Có ai thắc mắc cuối cùng gì không? Hỏi là ngày mai ngày tu mình cuộc hay là dài? Thì nói mình là như ngày thường lệ thôi. Tại vì có một cái nhóm người mà người ta nhiều khi có thể ta muốn tới tu, mà ta làm việc cả tuần rồi. Bây giờ từ thứ bảy ta mới rảnh, ta mới tới được thôi. Cho ta cơ hội đó. Sáng thứ nhì tôi phải lấy tiền mới làm mấy cái bài vị đó rồi. Thành ra mình phải làm cho hết ngày thôi. Tôi phải nợ người ta. Mà tôi không làm cả ngày tôi nợ họ. Tôi sau tôi phải kiếm họ tôi trả. Cái lý do thứ ba là tại vì có nhóm người họ tới tu cả tuần rồi. Họ không mất cái gì hết, họ chưa hụt cái nào hết đó. Nhóm thứ ba, cái nhóm mà họ tới đây tu gắt gao cả tuần rồi. Thành ra tôi muốn tỏ cái lòng biết ơn bằng cách là cho họ có cơ hội, có cái ngày cuối cùng để mà tu. Ai thắc mắc gì nữa không? Trừ phi quý vị muốn mà làm cục lại thôi. Ai muốn ngày mai cục hay là ngắn? Ai muốn ngày mai ngắn lại? Ai muốn ngày mai dài? Thôi, mình kết thúc cái ngày hôm nay.